Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 167. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cổ đức như trí giả, hiền thủ đẳng chư đại sư, bình sanh chỉ hoàng dương sổ chủng kinh luận. Cái học lực chỉ năng như thử, thử chánh cổ đức cao xứ, chân xứ, hậu học sở đương học bộ giả giả. Ở trong những đại đức tổ sư các thời kỳ của Trung Quốc chúng ta này, các ngài cả đời hoằng dương cũng chỉ có một vài bộ kinh. Mà mấy bộ kinh này nhất định là có liên quan với nhau. Thí dụ chúng ta học Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ có 5 kinh một luận, tổng cộng là 6 loại. 6 loại này là liên quan với nhau. Giảng 6 loại kinh này, nương theo 6 loại kinh này tu học, nó thật ra một tức là 6, 6 tức là một. Nó không tạp. Chỗ này mọi người chỉ cần hơi lưu ý một chút đều có thể nhận ra được. Ở trong cổ đức vẫn có một số người chuyên môn đề xướng một bộ kinh, cả đời giảng một bộ kinh, nương theo một bộ kinh để tu. Thí dụ cổ nhân có người cả đời giảng Kinh Di Đà 200-300 lần. Bạn hỏi họ những kinh khác, Kinh Vô Lượng Thọ, tôi không biết giảng, anh đi thỉnh giáo người khác. Thực ra họ sao không biết giảng được chứ, họ kinh nào cũng biết giảng. Thông giảng, làm tấm gương tốt cho người sau. Một bộ kinh, tôi hiểu rõ cái đạo lý này. Tôi cũng rất muốn học tập, cả đời giảng một bộ kinh. Sở dĩ tôi giảng rất nhiều kinh luận như vậy, đây là bị ép, vô phương. Mọi người đều đến tìm tôi, tôi suy nghĩ cũng không có người khác giảng, vậy thì hết cách rồi, đây là bị ép. Đối với bản thân tôi mà nói, tổn thất vô cùng lớn. Một bộ kinh tự hành hóa tha, cái cảnh giới đó quả thật không như nhau. Thâm nhập một môn, công hành tiến bộ vô cùng rõ rệt. Giảng nhiều rồi, giảng tạp rồi, không có lợi ích. Nói nhiều thứ như vậy, nó thật ra đây là một sự hy sinh rất lớn. Để thuận tiện cho hậu học, tìm học trò tốt cũng khó. Năm xưa khi làm học trò, lời thầy giảng cho chúng tôi, chúng tôi thật sự không dễ dàng thể hội. Thầy nói với tôi, học trò muốn tìm một vị thầy giỏi khó, không dễ dàng. Ngược lại, thầy giỏi muốn tìm một học trò giỏi thì càng khó hơn. Câu nói này mãi cho đến tuổi về chiều mới thể hội được rất sâu sắc. Hiện tại tôi vẫn vui lòng giảng một số kinh luận. Nguyên nhân là do đâu? Có máy ghi hình. Đây là chứng tỏ không gặp được học trò tốt không quan trọng. Đem kinh luận ghi lại, có lẽ tương lai có học trò gặp được rồi họ từ trong băng ghi âm, băng ghi hình mà học tập, mà thể ngộ. Đây là điều mà những vị thầy trước đây không có cách gì, không làm được. Hiện nay chúng ta có lợi bởi sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật. Mặc dù trước mắt không gặp được người truyền thọ, dùng cái phương pháp này vẫn được. Vào thời xưa, để đức xưa tìm không ra học trò thì làm thế nào? Viết sách chỉ có viết lại lưu truyền cho hậu thế. Viết sách tương đối vất vả. Những chỗ này chúng ta cần quan sát thật tỉ mỉ, cần cố gắng học tập, thâm nhập một môn, học một bộ kinh. Chỗ này tán thán thự chánh cổ đức cao xứ, cái kiến giải này của họ cao hơn người một bậc. Chân sự họ đối với bản thân, đối với Phật pháp, đối với chúng sanh chung sống chân thật. Bốn cái chữ này là khích lệ chúng ta nên noi theo đại đức xưa, nên học tập theo đại đức xưa. Tức lệnh đốn ngộ đồng Phật, nghi chướng nhược dị tận, nhưng dị năng triệt để hội đắc. Nhưng tu hướng ly tướng ly niệm xứ, chân tham thực cứu, nhi hậu nải năng khế nhập nhĩ. Khai thị của đoạn này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Tức lệnh đốn ngộ đồng Phật, nhi chướng nhược vị tận, nhưng vị năng triệt để hội đắc. Chúng ta có thể nêu một vị cổ nhân để làm thí dụ. Bồ Tát Long Thọ, người này rất tài giỏi, người mà chúng ta xem thấy trong truyện ký. Ngài chân thật là thiên tài hiếm có trong thế gian. Lúc tuổi còn rất trẻ, sách Thế Xuất Thế Gian Ngài đều đọc hết rồi. Không những Ngài có cái năng lực này, hơn nữa Ngài có trí huệ, Ngài có thể hiểu được nghĩa của nó. Tất cả nghĩa kinh Ngài đều thông đạt, Ngài đều hiểu rõ. Sách Thế Xuất Thế Gian đọc hết rồi. Thế là cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Đây là gì vậy? Phiền não chưa hết. Chỉ cần có bộc lộ ra cái thái độ như vậy, người có học vấn chân thật, người có tu dưỡng thật sự, họ nhìn thấy rồi sẽ không đồng ý. Nói thật ra, chân thật nghĩa của Như Lai họ hoàn toàn chưa có thật hiểu. Cái mà họ có thể thể ngộ được là bề ngoài, lớp vỏ, không có chiều sâu. Nếu như có chiều sâu, người Trung Quốc chúng ta gọi là học vấn thâm thời ý khí bình, Người càng có học vấn thì càng khiêm tốn, người càng có học vấn thì càng khiêm nhường. Không thể nói càng có học vấn thì càng ngạo mạn, không có sự việc này. Người tu hành càng có công phu, nó là càng xem thường người khác, thì cái người đó có thể nhận định họ không có tu hành. Không được nói công phu, tu hành còn không được bạn đến. Tu hành là gì vậy? Điều chỉnh hành vi sai lầm của bạn. Tham sân si mạn là hành vi sai lầm. Bạn vẫn thường hay khởi hiện hành, có thể thấy hành vi sai lầm của bạn hoàn toàn chưa có điều chỉnh trở lại. Điều này đâu thể che giấu được người chứ. Đây là chứng minh họ thâm nhập cạn, họ giải cạn, không có chiều sâu. Đây chính là chướng nhược dị tận, chưa có lĩnh hội được triệt để. Nhưng giống như những Bồ Tát này, họ có phước báo, nhất định sẽ có chư Phật cùng Bồ Tát lớn giúp đỡ họ. Cho nên phiền não của Bồ Tát Long Thọ khởi lên rồi. Ngài cống cao ngã mạn, không thể một đời, đây là phiền não hiện hành. Bồ Tát Đại Long nhanh chóng đến hướng dẫn Ngài, tiếp Ngài vào trong Long Cung. Xem qua kinh sách mà trong Long Cung thu thập cất giữ, Long Thọ quả thật cũng rất hiếm có. Xem thấy kinh sách ở trong Long Cung thu thập cất giữ, Ngài giật cả mình, mới biết được những thứ mà mình đã đọc là quá ít. Nếu so với kinh sách mà trong Long Cung thu thập cất giữ thì cực kỳ nhỏ bé. Thế là tâm cống cao ngã mạn, lập tức liền hàng phục xuống ngay. Thật sự có việc này. Chúng ta tự mình phải soi lại thật sâu, ta có lỗi lầm này hay không? Bồ Tát Long Thọ đọc hết kinh sách thế gian vẫn còn phạm cái lỗi lầm này, sở học của chúng ta bao nhiêu chứ? Nếu như cũng tự cho là đúng, cũng phạm cống cao ngã mạn, thế thì sai rồi. Nhất định phải hướng vào chỗ lìa tướng, lìa niệm dụng công phu. Đây là nói công phu chân thật, tham cứu chân thật. Tham cứu vừa rồi mới nói, lìa tâm ý thức, cái này gọi là tham. Không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, không lưu lại ấn tượng. Cứu là mọi thứ sáng tỏ, mọi thứ thông đạt, đây là cứu. Lìa tâm ý thức là dùng cái gì vậy? Chân tâm. Lời nói này nói thì nghe dễ, khi làm thì thật không dễ dàng. Người học Phật nào cũng biết, lìa tâm ý thức tham, chúng ta vẫn cứ lìa không được. Bạn hãy thử xem, bạn có thể lìa khỏi phân biệt không? Bạn có thể lìa khỏi vọng tưởng hay không? Tôi rất muốn lìa khỏi, rất muốn lìa khỏi chính là vọng tưởng, chính là chấp trước. Có thể thấy cái sự việc này không dễ dàng. Quả thật không được, hãy nên quay trở lại thành thật niệm Phật đi. Tôi thấy ngoài thành thật niệm Phật ra không có con đường thứ hai nào khác. Nhưng mà các vị nhất định phải hiểu rõ, thành thật niệm Phật chính là tham cứu chân thật. Thành thật chính là chân, là chân tham. Niệm Phật công phu đắc lực rồi, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều minh bạch. Cái pháp môn này thù thắng, cái pháp môn này xảo diệu. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay. Bất chấp nhất, bất chấp dị, dĩ thử pháp ấn, hướng nhất thiết pháp, thượng vi mật ấn chứng. Cái công phu này chính là nguyên lý, nguyên tắc ở trong tông môn. Ý mà chỗ này nói chính là không chấp trước hai bên, tất cả buông xả, không những trên sự như vậy, trên lý cũng có sự giác ngộ tương đối. Tại vì sao không chấp một? Tại vì sao không chấp khác vậy? Cái đạo lý này hiểu rõ vài phần mới thật sự chịu làm. Bốn cái chữ này cũng là pháp ấn đại thừa. Hành giả, người tu hành cần đem nó dùng vào trong tất cả pháp, dùng vào trong đời sống, mặc áo ăn cơm, dùng vào trong công việc thường ngày, dùng vào trong đối nhân xử thế. Dùng vào trong tu học Phật Pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi cái nguyên lý, nguyên tắc này. Cho nên gọi nó là pháp ấn. Có thể ở trong tất cả người sự vật mà khám nghiệm, đây liền gọi là vi mật ấn chứng. Từ trong tất cả pháp mà thể hội, mà quan sát, xem có tương ưng với nguyên lý nguyên tắc mà Phật nói hay không. Hướng từ tâm thượng ấn chứng, vậy thì mới có tác dụng. Làm như vậy công phu mới gọi là đắc lực. Tự tâm chính là chân tâm bụng tánh. Hướng vị khởi tâm động niệm xứ ấn chứng. Câu này là giải thích câu phía trên. Làm sao hướng trên tự tâm ấn chứng vậy? Chân tâm chưa khởi niệm, khởi tâm động niệm rồi, đó là vọng tâm, đó không phải là chân tâm. cần ở chỗ chưa có khởi tâm động niệm mà ấn chứng. Ấn chứng có cái ý nghĩ này hay không gì? Có cái ý nghĩ này là sai rồi. Cái cách nói này khó hiểu. Chúng ta lại nói một câu tương đối dễ hiểu một chút, cũng mang cái ý nghĩa này. Đối nhân xử thế, sống làm gì? Tất cả mọi việc đều làm bình thường. Hơn nữa, tất cả mọi việc cố gắng phụ trách, cần gìn giữ sáu căn của mình ở trong cảnh giới, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là vi mật ấn chứng. Dùng loại công phu này chính là cái mà Đại sư Thanh Lương gọi là pháp giới tướng vô ngại ở trong kinh Hoa Nghiêm. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tại vì sao có thể không chướng ngại gì? Bởi vì tất cả pháp không một không khác, cho nên nó không có chướng ngại. Bởi vì tất cả pháp không sanh không diệt, bởi vì tất cả pháp không đến không đi, nó đâu có chướng ngại chứ. Chướng ngại từ đâu mà có vậy? Từ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Cái thứ này chướng ngại khởi lên rồi. Chư Phật Như Lai ở tận hư không, khắp pháp giới, độ tất cả chúng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Hai câu nói này chính là cái mà trong Phẩm Phổ Môn nói cần dùng thân gì để độ, liền hiện ra cái thân đó. Tuy hiện cái thân tướng này, nhưng họ không khởi tâm động niệm, cũng không có phân biệt chấp trước. Hiện tướng như vậy, thuyết pháp cũng như vậy, độ sanh cũng như vậy. Đủ dạng thì hiện, không có gì không phải như vậy. Cái này mới diệu, hoàn toàn tương ưng với không một không khác. Đây là phương thức tu hành của Đại Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ cũng có thể làm thử xem. Chúng ta dùng thành thật niệm Phật, không có chướng ngại với không một không khác. Bất luận một pháp nào cũng không có chướng ngại. Dụng công như vậy, công phu rất dễ dàng đắc lực. Như thử thứ hữu thông đạt chi khả kỳ. Thông đạt ở chỗ này chính là minh tâm kiến tánh, chính là đại khai viên giải. Nếu bạn biết dụng công như vậy thì đại khai viên giải rồi, minh tâm kiến tánh, cái đó là thì có hy vọng rồi. Dĩ thự kiến địa, hướng tâm hành xứ, cập chư pháp thượng, liễu tri kỳ sở dĩ nhiên, dĩ cầu thông đạt nhi vô ngã giả giả, an trụ vào vô ngã pháp, là chư Phật. Chư Phật Như Lai an trụ vào vô ngã pháp, phàm phu, nhị thừa Bồ Tát, huyền giáo đều chấp trước có ngã. Mặc dù thông đạt pháp vô ngã, nhưng mà họ vẫn là trụ ở trên ngã pháp, chưa thể an trụ vào vô ngã pháp. Thật sự đạt được vô ngã pháp, mới thật sự được đại tự tại. Ngã là gông cùm, các vị phải biết. Giống như người chịu hình phạt vậy, bị đeo gông cùm. Gông là cái chuồng, là phòng giam, buồng giam của nhà lao, đều không phải là sự việc tốt. Nhất định phải giác ngộ, cái đó không phải là việc tốt. Cho nên chưa thể được vô ngã thì bạn không có cách gì thoát khỏi gông cùm trói buộc. Nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này, nhất định phải kế nhập cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Phương pháp ở chỗ này nó rất hay, vô cùng cụ thể. Nhất định phải dùng kiến giải như vậy. Dĩ thử kiến địa, tức là dùng cách nhìn như vậy. Cái cách nhìn này là cách nhìn ở trên quả địa của chư Phật Như Lai, nên dùng vào tâm của bản thân chúng ta. Chỗ khởi tâm động niệm, hành là chỗ hành vi tạo tác, cần dùng vào trong cái này. Ở trong cái này mà ứng chứng, mà thể ngộ, sau đó bạn mới có thể lĩnh ngộ đối với đạo lý. Tại vì sao như vậy? Trong tất cả kinh mà Phật nói, chính là cái mà trong kệ khai kinh gọi là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật bạn mới thấy được, mới thể hội được, sau đó cũng có thể giống như chư Phật Như Lai vậy. Thông đạt vô ngã pháp. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Ý nghĩa càng nói càng sâu, càng nói càng diệu, minh chánh tri. Chánh tri, chánh kiến của Như Lai, Phật tri Phật kiến. Đoạn nhỏ thứ nhất chứng minh tâm hành không thể được. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề ư ý dân hạ, như nhất hằng hà trung sở hữu xa. Đây là nói từ trên thí dụ. Hưởng như thị xa đẳng hằng hà. Phật năm xưa giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Phần lớn thời gian đều ở lưu vực sông Hằng. Vì thế Phật ở trên kinh, phàm là nói đến con số nhiều, đều dùng sông Hằng để làm thí dụ. Cát sông Hằng rất nhỏ, cái con sông Hằng đó có bao nhiêu cát đếm không hết. Thí dụ của Phật rất xảo diệu, đem bỏ một hạt cát lại biến thành một con sông Hằng. Sông Hằng là vô lượng vô biên, có những con sông Hằng như số cát vậy. Thị chư hằng hà sở hữu sa số, lại làm tiếp một cái thí dụ, mỗi một hạt cát biến thành sông Hằng, mỗi con sông Hằng lại có số cát nhiều như vậy. Cái con số này Phật rất biết nói chuyện, rất biết thí dụ. Người bình thường chúng ta không thể thí dụ ra được. Phật thế giới như thị, niên vi đa phủ, thế giới của chư Phật, cái số lượng đó nhiều, là giống như cái thí dụ này vậy. Lại hỏi tôn giả Tu Bồ Đề, thế giới chư Phật có nhiều hay không? Dưới đây là câu trả lời của tôn giả Thầm Đa Thế Tôn: quá nhiều, quá nhiều rồi, không có cách gì tính đếm. Ý nghĩa ở trong đây rất sâu. Nếu như không nói kỹ thì thật không dễ dàng thể hội. Chúng ta xem chú giải. Tâm hành, tâm chi hành động, khởi tâm động niệm giả. Khởi tâm động niệm là hành vi của tâm. Chúng ta gọi là hành vi của ba nghiệp. Khẩu là nói năng, thân là tạo tác. Nói năng của miệng và tạo tác của thân đều có hạn. Có thể nói đều có số lượng. Bạn ngày nay từ sớm đến tối nói chuyện, nó không ngừng, cũng có thể tính ra được. Lời bạn nói không được tính là nhiều, nhưng mà vọng niệm ở trong tâm thì không có cách gì tính được. Vô lượng vô biên, vọng niệm, vọng niệm càng vi tế thì càng nhiều, càng không thể nghĩ bàn. Đoạn nhỏ phía trước là giải thích khoa đề: minh tâm hành bất khả tư nghị, chư pháp ngoại cảnh giả. Cảnh giới bên ngoài là vật ngoại thân, ước nội tâm ngoại cảnh dĩ minh chánh tri. Từ vọng niệm nội tâm, từ vô lượng vô biên cảnh giới bên ngoài hiển thị ra chánh tri chánh kiến của chư Phật Như Lai. Ý tại sử tri vô cảnh duy thức, tâm ngoại vô pháp chi nghĩa. Đây là chánh tri chánh kiến. Ý nghĩa vừa khớp viên dung giới không một không khác ở phía trước rồi. Kết hợp vô cùng khéo léo, khiến chúng ta biết vô cảnh. Cảnh là cảnh giới bên ngoài. Tại vì sao nói vô cảnh vậy? Cảnh là giả, cảnh là giả có. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, giả có. Nó là gì vậy? Duy thức. Thức là năng biến, giả tướng là sở biến. Câu nói này ở trong pháp tướng nói là vi tế nhất, thấu triệt nhất. Người hơi có chút nghiên cứu tìm tòi đều biết tám thức 51 tâm sở. Tâm sở mỗi cái đều có bốn phần: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Mỗi cái đều có bốn phần. Chúng ta hiện nay nhìn thấy những sắc tướng bên ngoài này, là tướng phận trong A Lại Gia. Tất cả hiện tượng cảm thọ của chúng ta là tướng phận của tâm. Tâm sở, cái này nếu giảng thì thời gian rất dài, cũng rất tế. Tướng sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ kiến. Kiến chính là thức, chính là phân biệt. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt, không có hiện tướng. Vọng tưởng phân biệt là nhân, hiện tướng là quả. Phía trước nói chính là nói nhân quả. Tướng vì sao là hư vọng, là không thể được gì? Bởi vì kiến là hư vọng, thức cũng là hư vọng, thức cũng không phải là thật. Điều này phía sau còn nói với chúng ta ba tâm không thể được, tâm hành không thể được. Ngoài tâm không có pháp, tất cả pháp tướng là do tự tánh biến hiện ra. Nó thật ra là giống như nằm mộng vậy. Sau cùng cái thí dụ này, tuy là nói sáu cái, mộng huyễn bào ảnh lộ điện là nói sáu cái, ở trong sáu cái này là lấy mộng làm chủ. Nhất định phải biết cảnh giới trước mắt chúng ta là cảnh mộng. Đời người như giấc mộng. Ý nghĩa của chữ như đó chính là vậy. Đời người chính là đang nằm mộng. Mộng thì có thể đạt được hay không gì? Mộng thì cái gì cũng không thể đạt được, là giả mà. Đây đều là chứng minh chân tướng sự thật. Ngoài tâm không có pháp. Cảnh mộng từ đâu mà có gì? Cảnh mộng là do tâm ý thức của chúng ta biến hiện ra. Đoạn này muốn nói rõ với chúng ta cái nghĩa thú rất sâu này. Tâm ngoại vô pháp, cố pháp pháp bất ngoại nhất chân như. Chân như chính là chân tâm. Khi chúng ta nằm mộng, hoặc giả trong lúc đang tỉnh mộng, cảnh giới trong mộng vẫn rất rõ ràng, rất minh bạch. Tự mình có thể suy nghĩ thật kỹ xem tâm ta hình dạng như thế nào. Cái lúc đang nằm mộng đó chính là hình dạng của tâm. Vì sao vậy? Tâm của bạn hoàn toàn biến thành cảnh mộng. Cái mộng đó là vọng. Trên kinh thường nói toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là cái tâm có thể tạo nên mộng. Mộng là huyễn tướng do tâm biến hiện ra. Chân vọng không hai, chân vọng nhất như. Khi tâm không hiện tướng, bạn không biết tâm ở chỗ nào, cũng không biết tâm là hình dạng như thế nào. Khi nó hiện tướng liền tìm được rồi. Nó hiện ra tướng, cái tướng đó chính là tâm. Tướng ở trong tâm. Mà mỗi ngày nằm thấy mộng khác nhau. Có thể thấy cái tâm có thể hiện ra mộng của bạn là một cái. Nhưng tướng mà nó biến ra thì thiên biến, dạng hóa. Nó không như nhau. Hiểu rõ cái đạo lý này mới biết được tất cả pháp không ngoài chân tâm. Không ngoài tự tánh. Cho nên người biết được thấy tướng là thấy tánh. Họ hiểu rõ rồi, họ hết mê rồi. Cho nên nói minh tâm liền kiến tánh. Chúng ta ngày nay tại sao không thể thấy tánh? Trên tướng không nhìn thấy tánh gì, mê rồi. Chúng ta là mê tâm, họ là minh tâm. đảng chúng sanh, ngoại vi cảnh tướng sở mê, nội vi tâm niệm sở nhiễu, bất năng chứng đắc. Đây là đem nguyên nhân không thể nhìn thấy chân tướng sự thật của phàm phu đã nói ra rồi. Tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấy chân tướng sự thật vậy? Bên ngoài mê, ở trên tướng, cho rằng tất cả tướng này đều là thật. Tướng có sanh có diệt, có đoạn có thường, mê ở trong đây. Ở trong vọng niệm tràn lan, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là ở bên trong, đây là bị quấy nhiễu bởi tâm niệm, do đó không thể nhìn thấy chân tướng sự thật, không thể chứng đắc. Thử Bát Nhã sở dĩ lệnh ly tướng, ly niệm giả. Phật ở trên hội Bát Nhã dạy cho chúng ta phương pháp minh tâm kiến tánh, dạy cho chúng ta phương pháp khôi phục tánh đức. Lời khai thị quan trọng nhất chính là lìa tướng, lìa niệm. Lìa tướng, phần trước nói bốn tướng. Lìa niệm, phần sau nói bốn kiến. Kiến là ý nghĩ. Ngã tướng, nhân tướng, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đây là sai lầm. Đây là vọng tưởng. Đây là phân biệt chấp trước. Ở trong chân tâm tự tánh, quyết định không có những thứ này. Nếu như có những thứ này, thì bạn sẽ không thể thấy tánh. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh liền bị nó chướng ngại rồi, bị nó che lấp rồi. Chỉ cần đem cái tướng tưởng hư vọng này Thế Tôn ở trên kinh Lăng Nghiêm nói tướng tưởng hư vọng. Tướng chính là lìa tướng, tưởng chính là lìa niệm. Tướng cùng tưởng đều là hư vọng, vậy mới bảo bạn phải lìa. Ý nghĩa của lìa không phải không cần, không phải cần xả ly, thế bạn là hiểu sai rồi. Lìa là không chấp trước, không nên đem nó để ở trong tâm. Cách lìa là như vậy, không phải nói không cần tướng, thế thì bạn đã hiểu sai rồi. Phần trước đã nói qua, tướng không thể đoạn, bạn làm sao có thể lìa được chứ? Tướng chính là tánh. Tướng tuy là vọng, nhưng tánh là thật. Tánh tướng xưa nay không lìa, tánh tướng là một, không phải hai. Bạn nói tướng không cần nữa, thế tánh cũng không cần rồi, đâu có cái đạo lý này chứ. Lìa là lìa cái ý nghĩ phân biệt chấp trước này của bạn, là lìa cái này. Từ đó cho thấy, nói lìa tướng chính là lìa chấp trước, nói lìa niệm chính là lìa phân biệt, lìa vọng tưởng. Trong Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Từ đó cho thấy, vọng tưởng là niệm, chấp trước là tướng. Bạn đem Đại Kinh hợp lại xem thì ý nghĩa sẽ rất rõ ràng, không đến nỗi hiểu sai đi nghĩa kinh. tánh thể không tịch, bổn vô hữu niệm, chư pháp duyên sanh, bản lai vô sanh, đương thể tức không. Đoạn này muốn chứng minh cho chúng ta tại vì sao phải lìa tướng, lìa niệm. Tại vì sao Phật nhấn mạnh như vậy? Tại vì sao muốn chúng ta nhất định phải lìa? Đạo lý tại sao như thế ở chỗ nào vậy? Đoạn này muốn chứng minh cho chúng ta. Vừa mở đầu nói tánh thể không tịch, vốn dĩ không có niệm. Có thể thấy bạn có niệm đều là vọng niệm. Vọng niệm là lỗi lầm, là sai lầm. Lìa niệm mới là chính xác. Có niệm đó chính là chướng ngại. Ở trong Phật Pháp gọi là nghiệp chướng. Có niệm chính là nghiệp chướng. Lìa niệm là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu rồi, chư pháp duyên sanh, bổn lai vô sanh, đương thể tức không. Đây là nói lìa tướng. Tại vì sao không được chấp trước tướng vậy? Bởi vì tất cả tướng là duyên sanh, kể cả thân tướng của chính chúng ta, thân thể của bản thân chúng ta cũng là cái tướng. Cái tướng này cũng là do duyên sanh. Phật ở trên kinh thường nói, mọi người cũng nghe quen tai, tứ đại ngũ uẩn hòa hợp mà hiện thân tướng. Tứ đại ngũ uẩn là chúng duyên. Đã là pháp do duyên sanh, nó không có tự tánh, nó không có tự thể, cho nên không ngay nơi thể. Bạn làm sao có thể chấp trước được chứ? Bạn chấp trước cái thân này, bạn liền sanh vô lượng vọng niệm phiền não. Nếu như bạn hiểu được chân tướng của cái thân này, pháp do duyên sanh, không ngay nơi thể, bạn còn có phiền não gì nữa chứ? Hết phiền não rồi. Cố tâm hành chư pháp, không nhất giả. Tâm hành vọng niệm, chư pháp huyển tướng, không một. Nhìn từ trên tướng khác nhau. Phả đắc duyên sanh, bất dị giả. Phả đắc là không thể được. Nếu như nhìn từ trên chân tướng đều không thể được, vọng niệm cũng không thể được, vọng tướng cũng không thể được, đều không thể được. Không có khác nhau, không khác, không một, không khác. Bạn xem, từ khởi tâm động niệm, từ trong phân biệt chấp trước, đây chẳng phải là khám nghiệm ra đạo lý không một không khác hay sao? Pháp ấn không một không khác của chư Phật Như Lai chẳng phải ấn ở trên những sự thật này. Chúng ta từ cái chỗ này mà thể nghiệm ra. Đây là dạy cho bạn một loại phương pháp. Nếu bạn biết rồi, ở trong đời sống thường ngày, bất kể ở trong một pháp nào, bạn đều dùng cái này để khám nghiệm. Sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, quả thật tất cả pháp thế suốt thế gian đều là không một không khác. Không một không khác nghĩa như của các pháp. Phần trước trên kinh văn nói, Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Câu nói này nó quá tuyệt diệu rồi. cần thể hội thật kỹ. Như thị nhi tri danh viết chánh tri, có thể thấy chánh tri chánh kiến là có tiêu chuẩn, không phải không có tiêu chuẩn. Nó thật sự là có tiêu chuẩn. Đây là dùng tiêu chuẩn của chư Phật và Đại Bồ Tát để nói. Tại vì sao ở trong đây có cả Đại Bồ Tát gì? Bởi vì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói, trên thực tế là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ ở trong Tông Thiên Thai gọi là Lục Tức Phật. Họ là phần chứng tức Phật. Tuy họ không phải cứu cánh viên mãn, họ là phần chứng tức Phật. Pháp một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, họ chính là Phật. Kiến giải của họ không có khác gì so với trên quả địa Như Lai. Thật sự thông đạt vô ngã pháp, thật sự thông đạt. Cho nên tri kiến của họ gọi là chánh đẳng chánh giác. Tuy chưa có vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây chính là chánh tri chánh kiến của Như Lai. Các vị phải biết chánh đẳng chánh giác là đã thông đạt vô ngã pháp, quyết định khế nhập cảnh giới chư pháp nhất như, họ mới được gọi là chánh tri chánh kiến. Tri thử tắc tri ưng ly niệm ly tướng chi sở dĩ nhiên hỷ. Bạn đem cái đạo lý này làm rõ ràng rồi, cái chân tướng sự thật này hiểu rõ rồi, bạn mới biết tại vì sao Phật dạy chúng ta ly niệm, tại vì sao dạy chúng ta lìa tướng. Nếu như không lìa niệm, không lìa tướng, thì chư pháp như nghĩa bạn quyết định không hiểu rồi. Cảnh giới không thật không hư, không một không khác, bạn nhất định không thể khế nhập được. Cho nên ly tướng ly niệm, chánh sở dĩ vô ngã giả. Chư Phật Như Lai tại vì sao có thể thông đạt nghĩa vô ngã? Tại vì sao có thể khế nhập nghĩa vô ngã? Chính là họ lìa tướng, triệt để cứu cánh rồi. Không những lìa tướng, còn lìa niệm. Cũng chính là nói vọng tưởng chấp trước thảy đều buông xả rồi, mới có thể khế nhập cái cảnh giới này. Đây là trước tiên đem ý nghĩa ở trong khoa đề nói ra. Thí dụ của kinh văn vẫn chưa nói, sau đó xem tiếp dưới đây chúng ta mới biết cái thí dụ của kinh văn này là để thí dụ cho sự việc gì, vậy mới có thể hiểu rõ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới phủ cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.